Kính thưa thầy, sau đây con xin đọc lên những cái thắc mắc của các bạn đạo, kính nhờ thầy khai tâm bảo trí của chúng con. Câu hỏi thứ nhất, theo tôi tầm đạo 7, thượng đế dạy như lý, cha cho biết việc thầy ăn mặn có nhiều công đức hơn ăn chay, nhưng cha khuyên thầy ăn chay để làm gương cho các con vô vi, thầy nghĩ sao về lời khuyên này?
Đúng là khuyên cho những người mà mới tu phải ăn chay, và chính những cái văn tôi đã nói không bao giờ thực hiện việc ăn lợi. Chính ông Tư năng ý và khuyên tôi này kia cho nó, tôi cũng ăn chay. Đến lúc tôi nhận diễn được, Lan Linh có thể về với tôi mới bàn tập trước vào sống của tôi và trách nhiệm giao cho nó tự nhiên như tôi. Thì cái đó trong ăn tôi đã nói hết. Cho nên mọi người mới vô tù, tại sao phải ăn chay? Là để bỏ những cái vận động trước kia chúng ta đã rước quá nhiều mà không giải quyết được. Chỉ nên lắp lại trật tự rồi, một thời gian phản tu các bạn thấy Phật là phản tâm diệt thể. Nó cũng là phần hồn bị xa đọa, thiết chấp và cũng là tu độ mà thân thể duy nhất như chúng ta đã và đang. Và nó không còn chấp chay với mặt và tới cái trình độ đó mới được. Chưa tới cái trình độ. Những người nào mà mới tu, cố tâm tu để thành lập cái thứ nhất, ăn chay là để trị bệnh trong cơ tạng. Vì cái máu động nó ô nhiễm ngũ tạng. Và chúng ta ăn chay, chịu ăn chay thanh lọc. Các bạn ăn chay mà bạn thấy rằng các bạn đi cầu đại tiện mỗi buổi sáng dễ dàng. Và nếu các bạn mỗi ngày mỗi ăn mặn thì nó bó và nó sinh lực. Cho nên chúng ta phải hiểu cái cách này để hiểu đi lý. Ở trường hợp nào chúng ta sẽ nhìn được, ở trường hợp nào chúng ta sẽ nhìn được, những người mới tu thường khuyên nên ăn chay để thanh lọc và thực hiện tinh thần.
Ngày trước lúc thầy mới tu, con tư đưa thầy ăn mặn, nhưng thầy không ăn mặn gì, thầy chưa thấy được phần hồn con vật. Đến khi thầy thấy được phần hồn con vật, thì thầy mới ăn, vì đã đủ trình độ bỏ được nó. Nay trong dịp gần gũi thầy, thầy có biểu một số bậc bạn đạo ăn mặn, nếu không ăn thì sẽ rơi vào mê chấp, thiếu hòa và không văn lực. Nếu ăn mà chưa đủ trình độ bỏ được phần hồn con thú, qua ra có tin ủy lại vào thầy. Thầy thường giải cho chúng con không nên ủy lại vào thầy. Trường hợp này chúng con chưa rõ, chính như thầy giảng thêm cho chúng con, người tu chưa có trình độ có cần ăn chay không?
Người tu có định trình độ thì nên ăn chay để thanh lọc và tự chỉ định cho chính mình, mà phải cố gắng tu thiền thức tâm mới thấy được phần hồn chúng ta mới độ chứ không phải ăn. Trách nhiệm độ tiếng chung hưởng hòa bình đi lên. Nhưng bây giờ các bạn nói rằng tôi không thể ăn chay, tôi là người ăn mặn và không ăn chay. Nhưng mà các bạn cứ ăn mặn và làm pháp luân thường chuyển, nó cũng phải là chay. Rồi một thời gian các bạn làm tốt pháp luân thường chuyển mà làm cho đúng pháp, thì tự nhiên tới lúc đó nó không ăn mặn nữa. Cho nên nhiều phương thức để đổi cho người chúng ta tiến về con đường vô vi là những người ăn mặn vẫn thực hành đúng, thì từ một thời gian tự nhiên nó bỏ, nó đi ăn chay. Cái đó là tự động tiến, cái đó là tiến gần hơn. Còn những người mà còn nói tu bây giờ vô phải ăn chay, nếu mà cha đó không ăn chay là người đó không có tu. Rồi trong đó trong tranh chấp giữa bản đạo và bản đạo, nói ông đó mới ăn chay đi ra chưa ăn tô phở, rồi đâm ra mình là thị phi mê chấp chuyện không có xứng đáng. Cái chuyện làm bằng ý chí xây dựng về biển giới chứ không phải vì món ăn. Chúng ta tu không phải vì món ăn. Và ý chí chúng ta ý thức được cái điều giải tiến, giải thoát bằng cách nào. Chay mặn cũng là đi vô trong cái giới ô trượt mà tự giải thoát mới có kết quả. Chứ không phải ăn chay là thành đạo đâu. Nhiều người ý lại nó tôi ăn chay thì tôi thành Phật, chặt bò nó ăn cỏ thành Phật cây gì. Thấy không? Chúng ta không nên đặt cái vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề mọi người tu vô vi, người ta ăn gì tùy ý của họ. Còn mình ăn chay cứ ăn chay, và người ta ăn mặn chuyện người ta ăn mặn, nhưng mà kiến thức cho người ta thấy rằng nguyên lý thanh khí điển quá sanh vào vật và căn cứ trong cái thanh khí điển để hóa giải cái triệt ô trong nội tâm của mọi căn rồi, cái đó là cái quan trọng, thì ăn mặn cũng thành chay và khởi hành. Còn nếu không hành á thì tự mặn nó sẽ giật các bạn luôn. ăn mà lo ngủ mê nó không có chịu hành, không có giải nó ra là không có trách nhiệm quét dọn, thì nó chỉ hư chứ không có nên. Thì những người tu vô vi nó không cần thiết cây nặng, nhưng cần thiết hành pháp mà thôi. Rồi một thời gian nào các bạn mới ý thức được, ồ, mặn cực tôi không ăn, và tôi ăn như tôi gánh rác rất nhiều, tôi không gánh, bây giờ tôi tạm bước qua chơi, tôi gánh nhẹ một thời gian, rồi một thời gian sau tôi mới tu độ cũng được. Nhưng mà cái phần thanh khí điển là thay đổi, cái giờ pháp luân thường chuyển là đương nhiên nó phải thay đổi và nó hỗ trợ cho các bạn kia. Còn có người ăn được chay, cứ việc ăn chay, cứ này ăn mặn, cứ việc ăn mặn, rồi tự nhiên nó sẽ đổi quần chay. Tất cả người nào cũng phải truyền chay nó mới tiến đó. Truyền chay chỗ nào? Dùng thanh khí điển để nuôi dưỡng tâm thần. Đó, dục dục, tâm không nghĩ chuyện xấu của người khác, và tâm nghĩ chuyện vương đồi và thắp đúc cho mọi người đồng tiến với chúng ta. Đó mới là chuyên tu, chứ không phải ăn chay rồi học thủy tư nó này kia kia nọ. Cái đó còn bị tội nặng hơn những người ăn mặn. Cho nên không có chấp chay, chấp mặn mà ý thức của chúng ta, ý thức rõ cái nguyên lai bổn tánh của vạn linh mà để xây dựng trên con đường trước và thấp. Cho nên cái lời nói của cha khuyên là mọi người phải chay là phải thiền để trở về với thanh điển. Chứ không phải lấy bắt người ta chấm chút rau đó, ăn tầm bậy tầm bạ tiếp rồi đi chết cả đống không có phát triển nổi. Cho nó không nên. Ăn chay nó phải có đủ nguyên liệu, đủ nguyên liệu để hỗ trợ cho cái thể xác được bình an, sức khỏe trước hết. Chứ phải được tôi chán đời tôi ra tôi lấy rau chấm muối tôi cứ ăn hoài đến ăn thử 3 tháng rồi còn cái gì nữa. Chuyên gia đâu có phục vụ được xã hội nữa. Mình vay cả mình không làm không xong không tròn, nói gì đạo pháp. Cho nên nhiều người hai lạc nghe nhiều lầm và dịch sai, rồi cố bám vào cái chuyện sai lầm đó rồi đối thừa tài Phật. Chứ còn chúng ta hành của vô vi này là cái trách nhiệm giải thoát trượt thanh minh bạch, chứ không phải là nói tôi ăn chay rồi xe với người ta, tôi bây giờ tôi ăn chay thường rồi tưởng tôi đắc đạo, rồi bữa sau tôi ra tủ lâu tôi ăn tôi giấu không được. Tôi ăn cái gì nói cái nấy, cái nào tôi cũng phải đổ hết, không sợ. Mà cái tâm tôi bây giờ cái bụng cái ngũ vị của tôi bây giờ không ăn được nữa thì tôi chuyển qua cái khác, tùy thích tùy công việc tùy hoàn cảnh của mỗi cá nhân, tôi giữ cái pháp tu thì trước.
Đêm đêm trước khi làm thiền thầy có dạy chúng con cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật là nhất thái bình. Nếu chúng con còn ăn thịt loài vật thì nào còn tham dự vào việc sát hại loài vật vì khẩu vị tự sống của mình, thì sự cầu nguyện cho vạn vật thái bình có còn ý nghĩa gì không?
Có, vì chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khi mà chúng ta ăn rước vào là chúng ta đưa họ lên trình độ cao hơn. Thì cái pháp luân thường chuyển là đưa họ về trên ngũ giới thanh tạo. Cho nên những người không thể ăn chay được thì họ vẫn ăn mặn và họ vẫn cầu siêu. Cho nên những người ăn con vật mà biết cầu siêu là con vật mừng lắm. Thay vì nó cho người khác ăn, nó đi những cái chỗ bơ vơ không bao giờ tiến thân. Mà người tu đổ cho nó là mừng ghê lắm. Cho nên tôi mong rằng các bạn cố gắng tu để các bạn thấy cái chánh diện của những vị đó. Cũng bà con anh em mình có nhiều kiếp họ mừng. Dòm thấy họ mừng, chứ không phải là họ ghét mình đâu, họ quý mình. Bởi vì thay vì họ bị trả một cách kia bằng 10 năm, 20 năm, 30 năm bị cái tội đó mới giải quyết được. Nhưng mà ngày nay ra mình thì rút ngắn thời gian. Cho nên người tu mà biết cầu siêu là vạn linh quý. Cho nên tôi cũng rất mừng nhiều người tu là vô vi hàng đêm biết cầu siêu cho vạn linh được thai bệnh là một điều quý cho những tâm hồn bị đau khổ ở địa ngục và ở nhân gian bơ vơ.
Thì những diễn biến đã và đang diễn bày kết quả địa cầu đều nằm trong cơ quy nhất của thượng đế. Có phải chăng đây là cơ quy nhất của mỗi phần hồn phải quy về nguồn cội, phản bổn hồn nguyên hợp nhất với đấng xa trời? Hay tiểu hồn hợp với đại hồn của vũ trụ, hoặc là cơ quy nhất của càn khôn vũ trụ quy tam giáo huyệt ngũ chi từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, phật đạo, vân vân. Thưa Thầy, giải thích thêm để cho chúng con được rõ, chúng con phải làm sao để thực hiện cơ thứ nhất mà Thượng Đế đề ra, cho đúng theo cái quy luật tiến hóa của chúng tôi.
Cơ thứ nhất mà chúng ta cầu nguyện để cho kim thân thực hiện. Kim thân không phải một kim thân. Nếu mọi người đều tu là tất cả là kim thân. Và ý chí vô cùng đó gắn liền với nhau. Cho nên cái câu này để truyền độ tâm thức của Phật hội và trở về với căn bản biển giới như các bạn đang tu thiền này là trên đường trở về với kim thân và cảm giác để xây dựng trong tinh thần tu độ quần sanh. Quần sanh không phải số người này. Với thiên liên, với thiên liên họ cũng vẫn đau khổ, vẫn có những người tu đi đến ảnh hưởng. Không phải là những người tu ở thế gian này không có khả năng đi tiếp pháp ở trong cõi vô hình đâu, có khả năng đi hướng độ cho họ tiến hóa cũng có nữa. Gian tu đi để xuất gia mới có. Đó là chúng ta hướng về chiến thắng. Đó là ý chí của Thượng Đế. Mà phần hồn của các bạn là chủ của cái tiểu thiên địa và con của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế chứ ai nữa. Mà không lo, không xây dựng thì chừng nào mới cứu độ quần sanh. Quần sanh ở đâu? Trong cái tiểu thiên địa này có đầy đủ quần sanh, có vạn linh thiện trung hạ, trong gia can của chúng ta biết bao nhiêu. Mà chưa cứu độ được ta, làm sao ảnh hưởng quần sanh trong gia can và xã hội. Cho nên lời khuyên này để mọi người thức tâm và thấy rõ vị trí của phần hồn và thực hành cái kỳ được để hòa hợp với kim thân, tay nắm tay thực hiện cái kỳ được, cái cơ kỳ nhất. Chúng ta khi chúng ta kỳ nhất thì suốt lâu không bao giờ nói những lời phá hoại. Mà thượng trung hạ, tinh thứ thần, không trụ, không kỳ nhất thì suốt lâu chỉ có phá hoại mà thôi. Những người vô duy thật tâm tu đâu có nỡ nào chỉ cho người ta bỏ vợ bỏ chồng, phá hoại gia can, mà chỉ cho người ta ngồi gần với nhau để thành một khối thanh tịnh, hợp tác với nhau cứu độ quần sanh ở tương lai trong cái bể khổ trần luân hồi.
Chính thưa Thầy, trong lúc chúng con chưa đủ trình độ để bước vào biển giới để đọc và hiểu được vô tự chân kinh, chúng con có thể mở trí thêm bằng những kinh sách mà các vị thánh tiên Phật đã truyền lại cho chúng con.
Luôn luôn con người trí phải hòa, còn chắc không phải người trí. Người tu là thiền định để chi nhất. Mà chúng ta còn chấp cuốn sách này tôi không đọc, kinh kia tôi không xem. Chính là kỳ, chính là kinh mạch khai triển tới hòa đồng chân thức. Cái kinh không phải là của một phe, một nhóm. Cho nên người viết kinh nó phải nhận một cái kinh điển trong tâm, nó có trật tự, nó mới tác văn ra cho mọi người đọc và cảm động. Đó là nguyên lý của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đi con đường trở về nguồn cội, chúng ta không nên chấp. Học tác của hỗ trợ cho chúng ta đang chiếc, làm sao chúng ta chạy. Vạn linh cây cỏ đang hỗ trợ cho ta đi, ta tiến, ta về nguồn cội. Tại sao chúng ta phải chạy? Cho nên kinh là kinh mạch mà chiếu hóa ra mắt phàm. Tứ quan thì thấy rõ cảnh này cảnh nọ, nhưng mà nó ở trong cái mạch lạc của càn khôn vũ trụ thiên cơ. Cho nên không có cuốn kinh nào tới đâu. Chứ đừng nói tôi vô vi, tôi cũng thành đọc kinh không. Tôi thanh tịnh tôi đọc kinh. Tôi thiền của thứ, tôi có thanh tịnh không? Tôi thiền tôi thanh tịnh rồi tôi đọc cuốn kinh này tôi thấy tôi chắc. Mà thứ thanh tịnh là hay chắc. Vô vi mà đọc cuốn kinh đó làm chi? Thế đó là cấm cao ngạo mạn là tâm xấu. Còn người sáng suốt không có chơi cuốn kinh nào hết. Một cái ý lời của hành giả từ trong cái không mà tạo ra con. Cho nên kim thân có nói kinh vô trời là vô hình vô tướng. Cho nên chúng ta tu trong thanh tịnh mới ý thức rằng tôi không có hình tướng. Mặt tôi không phải mặt này. Mặt này nó ở trong lục sanh lão bệnh tử, nó là một cái môi trường để cho tôi thức tâm. Mà khi tôi trở vào với tôi không vô hình vô tướng, tôi ở mọi trạng thái. Thấy không? Tôi là một điểm sáng mà thôi. Mà điểm sáng đó trình độ nào thì xem tôi hiện hình đó. tôi mới kêu có cơ hội về này. Đúng không? Còn kinh tất cả người ta tác ra những cuốn kinh đó là ở trong diễn giới hết. Cho nên nếu tôi chưa về diễn giới, tôi có diễn giới tôi mới thích đặt. Tôi có điển ở trong này, tôi mới thích đặt cái lời kinh. Lời kinh nào tôi thích tôi đọc. Tôi đọc mà tôi chưa khám phá được là vì tôi chưa thanh tịnh. Tôi ráng tu thiền để tôi thanh tịnh. Càng tu thiền càng thích đọc kinh hơn, để thấy rằng ta đã tỉnh chưa, tâm ta định chưa, ta còn chấp không, ta còn ngạo mạn không, ta thấy được giá trị của lời kinh chưa. Tôi đừng có chê cho đó là ta. Chính xác ta là tà. Ta đang lo, ta sửa cho nó trở về chân. Mà nó chưa chân, mà ta dám chê người khác tà đâu được. Vô vi không có được quyền chê ai là tà. Mà không được quyền chê một cuốn kinh nào hết. Phải tự thức. Mà nhờ nó để đo liền sự thanh tịnh của chính chúng ta. Chứ không có bỏ. Và không có phạm. Cứ học, cứ làm, cứ đi tới. Trường đời ở xã hội chúng ta cũng ôm sách đi học. Ai dạy gì chúng ta cũng học để xem sự tâm tịnh của chúng ta càng ngày càng tiến hay là càng lớn. Nếu không có cái đó chúng ta không mượn được cái thước để đo lường sự thanh tịnh và văn minh trong nội thức của chúng ta. Cho nên vô vi là hít vô cũng là không mà thở ra cũng không. Còn hít vô còn thở ra còn phải học hỏi để tiến. Chứ không ai học hỏi gì cho mình.
Có những người họ không có công phu nhưng mà họ vẫn giữ cái vấn đề thiện lành, vẫn mang tình thương với mọi người, vẫn giúp đỡ mọi người, thì như vậy những người đó
họ cũng vun bồi cái dũng khí của họ. Họ càng vun bồi dũng khí thì càng làm phước, thì phước đòi họ, họ càng thích tâm. Còn người làm phước cho người ta biết, người đó quảng cáo tôi đi làm phước, người đó không có giá trị. Còn người làm phước không ai biết hết, nhưng mà người đó là một người học đạo và hành đạo. Thì cái tâm của họ, họ muốn dâng cái tâm cho bất cứ các giới đau khổ, giới mà không ai biết đến nó, nhưng mà họ tầm tới những người đó đang hành đạo, còn hơn người thường, người thường mà cái tâm nghĩ điều ác thì cũng thành quỷ à, người ta hướng thiện, người đó có giá trị, từ phước vào kiếp này thì kiếp sau họ được phước. Cho nên mọi phương diện dám dặn 4000 pháp môn, không có pháp môn nào không sai được. Hành giả không sai được không? Hành giả lười biếng không chịu hành được. Bữa nay hành pháp này chút chê, bỏ đạo này qua đạo kia, bỏ đạo kia qua đạo nọ, rốt cuộc là mình là cái banh thôi, bị người ta đá thôi, không có làm gì được hết. Còn tu phải chọn một con đường sáng suốt, đi tới cùng, phải biết. Cái quan trọng phải nhớ rằng khi trượt lưu thanh, tôi không có ôm trượt mà bỏ thanh. Ôm trượt bỏ thanh là thành lưu manh chứ không phải tự giác. Hiểu cái này. Khí trượt lưu thanh. Cái đó là quan trọng. Duyên đời cái điểm thanh là sáng suốt.
Những người đó không có cái cách nào để mà điều chuyển lực chân lực trần. Lực chân lực trần nó làm sao mà điều động nó được.
Họ làm phước là lực trần đã đang điều khiển đó. Những người sống đói, những người không thăm người què hoặc, họ tới họ nó như họ. Thì lục trần nó không có phá được, thì lục trần phải theo. Họ đang điều khiển lục trần, phải nới rộng ra, phải làm thiện, phải thương yêu, phải xây dựng, đến hơn thở cuối cùng. Những nhà cách mạng cũng vậy, vì dân, vì nước, hiến sinh bất cứ lúc nào. Về chánh nghĩa, người đó cũng giải quyết được lục trần. Bắt được một nhiều hướng hòa đồng thức tâm. Cho nên những người đã chết, bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người quỳ lại, bao nhiêu người thờ phượng. Thấy chưa? Những vị anh hùng đó có chứ. Cho nên vì chánh nghĩa cũng là một đại đạo, chứ đâu phải làm bậy đâu. Cho nên các phương diện đều tiến hóa và trở về nguồn cội. Cho nên sau này các bạn ráng tu, có cơ hội ra lăng qua, rồi các bạn thấy những người mà các bạn chê họ, rồi họ cũng đứng trước mình nữa. Mình chê là họ đứng trước mình nữa. Đừng có tưởng là họ không có cơ hội gì sao.
Trong kỳ đại hội ở Pháp vừa qua, ma quỷ chính là anh em với chúng con. Và ở trong Ngọc Kinh thì cũng có nói là người tu chấp thành thì ma quỷ lại phá, chơi đủ mọi hình thức. Như vậy đó, ma quỷ do ai sinh ra? Nếu là con của trời, cha trời có phương pháp hay có cách để dạy cho ma quỷ thì hỗ trợ cho tất cả những con của nhà ở thế gian hay không?
Cho nên ma quỷ là gì? Là yếu hèn. Do đâu làm ra ma quỷ? Con người, con thú làm ra ma quỷ. Yếu hèn thành ma quỷ. Cho nên Thượng Đế nói rằng nó là cũng anh em của các con. Con ma nó muốn tiến chứ. Người yếu nó mạnh chứ. Ở thế gian người yếu nó mạnh mà. Rồi con ma là sao? Nó ở trong sống trong cái xã hội mà nó không giúp xã hội. Nó chuyên ngày phá hoại xã hội. Nó làm cho cái xã hội càng ngày càng đời càng yếu. Thì nó phải hạ từng cơ sở, nó trở thành con ma, trước kia nó là con người. Chứ đâu phải loại ma là loại khác đâu. Chính ta đem đến trở nên con ma cũng rất dễ. Cha mẹ có tiền cho ăn đi chơi đời, cờ bạc, phá hoại xã hội, dựng thế lực. Rồi một ngày nào đó chúng ta chết yếu rồi. Khi mà cứ chết rồi, hơi thở cuối cùng hắt bạch, không có phân nữa. Nó rút đi xuống. Thì con ma cái gì nữa? Bởi vì có 110 vôn, chúng ta tư cái bệnh viện 110 vôn, xài còn có 6 vôn thì phải về 6 vôn ở đâu nữa? Nó yếu như là nó vẫn là một đống sáng. Cho nên con ma có thể phá con người yếu, mà không phá được con người mạnh. Thấy chưa? Con ma nó đề đầu con người yếu, không phải đề người mạnh. Bởi vì nó cũng chung cái tính chất. Mà nó thấy người yếu, nó đề vô thôi. Còn như nó mạnh, nó đâu có dám tới. Thấy rõ chưa? À, con ma cũng là tùy trong con người nào đó. Thế nếu chúng ta không vững bồi ý chí, không thực hành, dũng mãnh, thì chúng ta tương lai cũng là con ma, con quỷ là cục. Theo phe này, bỏ phe nọ, lộn xộn, xíu hòa đồng, thì ở trong một giới đó thôi, bị kẹt. Thấy chưa? Cho nên nó cũng là con của Thượng Đế. Mà con ma thích tâm nó nhắc mình tu, mình còn hổ thẹn hơn nữa. Mình là con người mà không biết tu. Mà chính con ma nó tu rồi nó nhắc cho mình, mình còn chính con ma. Cho nên chúng ta không có nên chê con ma. Nhưng mà có cơ hội chúng ta lo tu và cứu được con ma cũng nên cứu, chứ không có nên học thầy phù thủy đánh chết con ma. Cái đó tội càng ngày càng nặng mà tu cái gì. Thấy không? Chúng ta không có làm phù thủy, càng đã không có trị bình tà. Bởi cái duyên nghiệp của nó vay trả nó phải chịu. Chúng ta không có trị bệnh tà. Nếu trị bệnh tà thì tôi đã truyền cho các bạn học bùa phép để đuổi tà. Đuổi tà chừng nào thì cái tánh đập tài ngoan cố của các bạn càng ngày càng gia tăng. Thì rốt cuộc là chết rồi thành con quỷ là cùng. Không có thể chỉ các bạn đi làm con quỷ. Mà cũng thể chỉ các bạn làm con ma. Chỉ các bạn học chỉ nhận được đưa về nguyên căn thanh tịnh mới được thăng hoa đi lên cao. Cho nên mình tu mình đừng có chấp nó là con ma, phải đuổi con ma. Không, không có đuổi. Nó phải duyên nghiệp với tôi phải gánh chịu. Mà tôi lo tu để ảnh hưởng nó và cầu xin cho nó. Thì trong nhà chúng ta bao nhiêu ma mà chúng ta biết cầu xin thì ma cũng thành thầy tu hết rồi. Thấy không? Chúng ta không ở ác thì người ác đến với chúng ta, thì chúng ta cũng thể ảnh hưởng cho những người thiện. Tâm chúng ta nghĩ về Phật, nghĩ về trời, nghĩ về thiện, nghĩ về giác, độ tha, thì người ác nó cũng trở thành người hiền với chúng ta. À, cho nên các bạn tu thiền đây là bắt buộc phải trở về con đường quân bình là thiện, mà quân bình là sức mạnh. Thì sức mạnh phải gánh ra, phải cứu cả con ma, cứu cả con quỷ, cứu hết, không có ghét ai hết. Tùy khi nó từ chối những lời khuyên giải của chúng ta thì nó phải gánh vác thôi, chứ nó không có tâm chiến ta được. Vì ta nuôi dưỡng cái thần thức trở về với căn bản thanh nhẹ, cho chúng ta không nuôi dưỡng sự ô trực thì nó không có phát huy được. Thì nó nếu chúng ta trượt thì trượt hút trượt, mà chúng ta nuôi dưỡng thanh đó, thì thanh quá giải trượt là đổ cho trượt, chứ trượt không có đổ cho chúng ta. Đúng không?
Có đặt làm gì đâu, nói cái sáu chữ này mà đặt chưa xong. Khá đó là để những người ngoài, để người ngoài sao họ đập. Còn băng mình có sẵn rồi. Mình có mở băng lúc mình đậm loạn, mình giải quyết không được, bấm băng như cho nên địa ngục du ký mà tôi còn đập qua. Thế chi? Để bạn đạo có thiền thiền nhiều hơn. Thay vì ôm cuốn sách. Họ ngồi bấm ra, bây giờ khoa học ra giúp đỡ mình mà. Bấm ra ngồi nghe, nhắm mắt ngồi yên đi làm gì, nghe địa ngục du ký nó cũng mở vậy. Khi mình quán thông mình hiểu được địa ngục là tự nhiên là anh phải tới thiên đàng. Không còn trước tội gì vào tâm hết. Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì mình biết hết. Mình trở về cái luật của càn khôn, vũ trụ. Nhưng mà nhiều người không chịu bỏ công, không chịu trì gì. Tôi đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng cái công của thiền ca này nó không phải nhỏ, nó không phải con nít nữa mà nó ông già mà nó đi đặt vậy nữa. Để cho mấy người thấy thương và mấy người nghe đi. Chứ không phải là tôi làm chuyện giỡn, có ý tứ đàng hoàng. Cái công người ta làm là có ý nghĩa đàng hoàng để hỗ trợ cho mình. Vậy tôi hơn. Không phải là phá hoại. Cái này gì đàng vậy? Đầy đủ hết à. Có cần phải đặt bấm à. Mà ngồi có thể như là một loạt nghe tiếng đồng hồ, 5-10 mạng ngồi nghe, xuống quá. Không nhận được nhiều, nhận được ít. Cứ tập khác, cứ mỗi, ở đây mỗi đêm, cách đêm anh em ngồi tụ họp, bấm băng Di Đà nghe cũng đủ, thấy chuyện mình luôn. Tại sao tôi có khúc tôi không giải, bởi tôi cách nghĩa căn bản mà để đi tới và hiểu. Tại khúc sau tôi chỉ đọc mà để mấy người tự hiểu và phân tách, nắm được. Nếu mà tôi phân tách là mấy người không có nắm. Mấy người phải tham gia, gia công vô đó để nắm lại cái gì đó. À, ông Tám không có giảng mà tôi hiểu này, tôi sẽ giảng cho ông Tám nghe, mình thích đó. Ồ, ông Tám không có biết, nè, ông Tám ngu, có biết bây giờ tôi biết rồi, tôi giảng cho ông Tám nghe. Từ lúc đó mình giảng cho ông Tám nghe rồi thì ông Tám giảng thêm một chút nữa, mình thêm còn chậm hơn. Thì mình biết tu được. Chứ có cái tôi đọc và có cái tôi giảng, có cái tôi đọc không à. Để cho người ta hiểu, người ta hiểu chứ. Mình dành hết phần, còn hiểu rồi làm sao người ta thành ra lười biếng rồi. Chỉ muốn đạo tạo một người giúp con người thì phải cho người ta nắm được cái quyền trong tâm của họ, thấy sáng suốt, để họ đi tới, họ phân giải cho người khác. Thật là cái gì làm cũng có chừa cái chỗ cho bạn đạo tham gia, vô làm việc khi tôi, không phải mình tôi làm. Không có cái gì đập tài hết, mình tôi làm hết, không có gì làm. Nhiều khi tôi nói ngược, nói xui cũng có nữa, tất cả cũng có nữa. Rồi tự nhiên họ mở cái khuyết đó rồi, cái họ thấy, à, phải có vậy tôi mới biết cái này, không có ông đó, ông chọc thì sao tôi biết cái này. Nhiều cái con người nó là một cái nguyên linh, cái thông minh lắm, chứ không phải là ngu, không có người nào ngu hết. Nó bị kẹt thôi, bị kẹt về nghiệp duyên thôi, và sau cái nghiệp duyên thông rồi là đi. Cũng như những người tu mấy năm mà không thấy điển thì cũng cái nghiệp duyên. Nghiệp duyên gia trang nó quay quần, nhưng mà lần lần nó giải lần. Nó phải thấy rằng nó giải, nó giải cái đó là tới lúc điển trụ. Lúc đó nó mới là điển. Còn cái nghiệp duyên có gia trang là nó phải làm bao nhiêu thì nó phải cung ứng cho cái gia trang. Thì từ cái kích động đó nó mới mở ra. Mở ra rồi mình mới nắm cái chủ quyền. Và lúc đó là có điển rồi. Thấy gánh nặng mà nhẹ, lúc đó thấy gánh nặng mà nhẹ. Còn lúc này mà mình mới tu mình thấy gánh nhẹ mà sao lại nó nặng quá. Ở chuyện con cái không cũng mà thấp. Thế nó nhẹ có một hai người mà sao nó nặng vậy? Nhưng mà nó giải ra rồi thì mình thấy gánh nhiều nữa tao cũng sợ. Có nhiều chừng nào tốt chừng nào. Lúc đó mình ra mình giảng như chung sinh. Nó phải trật tự vậy chứ. Học thì phải hành mà tiến hóa trong trật tự. Cho nên vô vi là hành chuyển hóa trong trật tự hết. Không có thấy vậy nhưng mà nó đừng học cái chiều hướng này. Rồi qua chiều hướng nó tới cái chiều hướng khác. Rồi vô tới tâm nó mới mở cái khuyết này tới khuyết kia khuyết nọ. Là khi muốn mở khuyết là nó phải nói đạo. Nói đạo vì người ta bài bác. Bài bác gì ngủ được. Thì hơn nữa nó mở cái khuyết. À mình hiểu rồi. Mở rồi. Giờ mình nắm vững. qua bữa sau mình đi giảng nữa, giảng kỳ này là chắc không có thất bại rồi, tuần này không thất bại rồi cũng bị bạn đạo giật nữa, rồi thêm thêm nữa, từ đó nó mới đi tới. Cộng đồng dẫn tiến cho nhau, nó hay vô cùng. Cho nên các bạn đừng có thấy được việc lâu mới tới thiền đường không. Chủ nhật thứ bảy là cái gì? Ngày nào rảnh mình tới hội họp với nhau để học thiền, phải có cái cảm thức gì nói trước, cái nào hay thì thấy nói đã chứ. Còn ta giật mình tới đâu rồi mình về mình thấn hành nữa, đừng mắc cỡ. Rồi từ đó nó mới điêu luyện tới rồi nói chuyện rành mặt, trật tự, vì bộ đầu nó sáng suốt rồi. Nó không phải cái đầu mà rờ như thế này mới biết cái đầu nó to rồi. Nó hòa với vũ trụ rồi, thành ra cái gì nó thấy nó nói trong trật tự nó không có bị kẹt. Còn dùng ở trong này suy luận là nó kẹt, không có được. Cho nên hồi mà ông Tư, ông chỉ cho tôi nói ông này nó dốc quá, ông có hai cái răng. Ông nạc ông nhà quê, ông nói sau này có bạn ráng bạn tôi, bạn thấy như thấy TV bạn nói, bạn không có mặt ông. Mà hồi đó đâu có TV hả, ông nói thấy cái hình truyền hình đó, ông nói gì truyền hình đó. Bây giờ mình kêu TV, ông nói thấy cũng như là truyền hình, thấy cái cảnh đó rồi bạn nói. Tôi nói ông này nó dốc mấy hồi đó tôi tâm đời mà làm sao tôi biết cái vụ này. Thế là có cái vụ đó, mắt người thì phải nhìn thấy rõ. Mà ông này mình hỏi ông là ông nhắm mắt hay là ông nghe ông mắt rồi ông nói. Thì ông thấy ở chỗ nào nhưng mà mình thấy cảm thấy ông này con như trúng. Không tin nổi, không thế nào tin nổi. Nhưng mà ngày hôm nay được tôi không có mệt đâu. Tôi nói chuyện vậy chứ tôi không bao giờ tôi mệt. Ông Thích Ca hồi trước ông có thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử, ông đọc sách nhiều lắm, đâu có nói đạo được. Thấy không? Mà ông Thích Ca chưa chắc gì đọc sách nhiều hơn anh. Bởi vì anh học trong trường, học sách dễ nhiều. Ông Thích Ca không có đọc sách nhiều, hồi xưa không có sách nhiều. Đó, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công ở đọc kinh vô tự. Ông chịu khổ, những đói, những khát, thức tâm, mới mở cái hào quang bộ đạo, cái là điểm. Còn anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt, không phải không phải, phải cấm. Nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh thực hành. Hai cái tôi nói để anh sơ sách hỗ trợ nó thấy, nó cho anh cảm thích vậy thôi. Chứ còn khi thật là anh phải thực hành. Anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chắc. Lúc đó anh mới đi giảng được. Còn anh đọc kinh, anh nói một đoạn, anh quên đoạn, chứ anh thế nào mà nó trở nhớ trọn. Hiểu chưa đó không? Anh thực hành nó quân bình rồi á. Anh đọc sơ qua cuốn sách, anh đã giảng được. Mà nó không quên đoạn nào á. Sau cái thực hành anh đọc. Nhớ được. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy là tác giả đã giả cái đoạn nào rồi. Và khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào. Anh dám phê bình tác giả. Và anh cách nghĩa tư lý đúng tròn như cái lý của Thích Ca. Không sai. Từ lúc đó anh mới hiểu điển là khi. Đó là huệ đó. Khi anh thực hành rồi, nó quân bình rồi, cái tự nhiên nó có huệ. Có huệ cái anh xem kinh điển anh thấy. Đâu có sai, mấy ông Phật nói không có sai. Nhưng mà cái người chết này nó sai đoạn này, thì thật ông Phật còn nói đoạn này. Cho nên tôi với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này kia cho nó, ông Tư nghiên cứu nhiều lắm á. Đọc đi đọc lại chỉ có cuốn Kinh A Di Đà, có thể triết dịch bằng điển quang của Phật. Triết dịch điển quang là khi anh hiểu triết dịch điển quang của cuốn A Di Đà là anh mới thấy chánh kinh. Dùng triết dịch á, ông Tư dịch đó là triết dịch á. Điển quang. Anh ở đây anh thấy không có cái sách nào nói triết dịch điển quang, chưa có. Cậu này nói nghe, không có triết dịch điển quang. Anh nghe anh hiểu, anh lặp đi lặp lại anh hiểu triết dịch điển quang. Thì ở trong thực chất của trong kinh vô tự luận ra trong đó kinh hữu tự. Kinh hữu tự là ghi chép lại của vô tự. Vô tự mới là chân thực. Cho anh hành nhiều, mặt mày anh cũng khá, màu là đẹp, hồng hào. Rồi những cái phần đó, sau này anh đọc, anh đi tới nhẹ rồi anh đọc, thì lúc đó anh mới nói, ổng tâm nó được. Chứ bây giờ anh còn chưa, anh cũng còn nghi nữa, để tôi coi, tôi thấy hay. Nhưng mà sau này anh thiền rồi, anh đọc được cái đó, anh đọc rồi, thì anh thấy rồi, tôi cũng có thể biết. Anh dám nói, không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao, thực chất của anh quân bình rồi là cũng y như vậy mà thôi. Biết được. Thì lúc đó anh thấy là cái học của anh rất quý. Từ nhỏ tôi đã học bao nhiêu năm, nhưng mà tôi chưa làm trật tự. Bây giờ tôi lắp lại trật tự, tôi mới sử dụng thao thao bất tuyệt. Tôi viết lúc nào viết, ra cuốn sách nào ra. Tôi nghe Master Lu bây giờ, đọc lúc bao nhiêu sách. Bây giờ chỉ viết sách bán, viết sách đạo, nói ông là đồng tử, liên quan đồng tử, rồi này kia nói tu sao, xuất hồn sao, anh viết. Mà ông cũng có thứ thật. Với tôi, bữa tôi gặp đó, thì ông nói rõ là tôi đọc sách rất nhiều. Ông đọc. Bất cứ sách nào ông cũng mua về ông đọc, mới biết phải được. Thì ông không có được học như anh. Anh học trong trường trật tự đàng hoàng. Bây giờ anh lắp lại trật tự này, anh cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó thôi. Nhưng mà diễn tả về trước, khác là. Cái tác anh cũng xài mới, không phải xài trường cũ. Mà hay lắm. Cho nên tôi nói những danh từ Việt Nam mà tôi nói nghe thấy vậy đó, cái nào có chiếc trong đó. Vì nó là điểm mà. Nó không thể bóp méo được. Nó phải tròn quá. Bất cứ cái gì đó với tôi là nói chắc là nó phải tròn. Thì anh mới thấy cái giá trị của Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển thì vô đại chúng đại lực chung vào đầu nó đi vòng quanh nữa. Thì cái điểm của Diêu Thị Thiên Mẫu nó trên cũng đi vòng quanh để trước mình lên cao như thế. Lúc đó anh mới thấy là vô tự chân thực. Chứ đừng là hít thở dày rửng bậy hoài, đi đi lại lại cũng hít thở, nhưng mà ở trên kia mất. Bên cái kia mình có công quá nhiều, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình dấn thân nhiều thì ở trên người ta kéo mình lên cao thì mình được nhiều. Sáng suốt lên tới. Nhưng bà thầy tướng như vậy, bà hiểu ra. Bà coi tướng, bà nói khác. Tung lên cái ý, tung lên. Tung lên bộ đạo, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Nhờ, anh làm lâu năm rồi thì anh hít chết bỏ, không có sao. Thấy nó ngăn, nó tức, không sao. Mà đối với người mới tu không có làm được. Nhưng được tu lâu, làm được. Tự nhiên, Elasia nó nói rộng lên. Rồi anh mới thấy mất cái đầu chứ. Cái làm sao anh thấy mất đầu được. Nó phải nhẹ tương hòa với hư không. Tự nhiên cái đầu anh nó mất rồi. Thẳng thờ như tôi ngồi tôi nói chuyện, tôi thấy đứa nhẹ nhàng, tôi thấy đuối. Nó đi vậy. Rồi sau nó mới nói rộng. Trong cái bảy lớp rộng đó, đục con này nó phá ra kìa. Lúc nghẹt là do mấy cái thần kinh đó. Mấy kinh mạch nó bị nghẹt, rồi nó sẽ khai thông. Khai thông ra đến lúc đó anh cảm thức. Lùng điển kim, nó theo kim, mọc ra mọc, thủy là thủy, thổ là thổ. Nó không phải nhóm hợp như cái đèn luận cảnh này trước. Nó ra là. Thì lúc đó, anh có thể thử, anh cứ chặt thứ tư dẫn hả? Khi mình cảm thấy cái này, anh cứ kêu người ta chặt thứ tư dẫn. Chặt tới đâu nó không có hội tụ, nó hội tụ về mới dẫn. Mà nó đứng riêng, không nhận. Thấy đó nó nói, có cái hành kim thôi mà đâu có cái gì đâu. Mình hiểu. Nó nói giữ là chỉ qua cái hành kim thôi. Còn mà nó nói thì thủy là nó thằng người nó hành thủy là nó kiên nhẫn. Mình phân nó rất rõ ràng. Nha, hành mộc là nó sinh khí, nó phát triển, nó đưa lên, nó nói chuyện của nó vậy thôi. Mình phân rất rõ ràng. Hành kim nó là thuộc điều hòa. Hành kim thuộc điều hòa. Nó mới mở cái quệ đó thôi. thì mình làm sao mà mình đi giận, mình biết mình có 5 cái mà đi giận thằng nó 1 cái. Không thế nào giận, không thế nào nó lôi cuốn mình vô được hết. Nó đứng chắc tự qua với ngũ hành ở bên ngoài rồi, nó chỉ đứng dạ. Người ta vừa nói xong mà nó trả lời, không mắc không. Mà không thể nói gì. Rồi không nghĩ ông này nó học tới cái gì, ông trình độ bác sĩ gì, không cần biết. Anh bác sĩ nhưng anh rối loạn. Ngũ hành bất thông. Thì cũng có thể nhắc anh được. Mình không dám nói vậy, nhưng mình nhắc anh là anh nhớ anh xưa. Nó hay vô cùng, hồi nào giờ anh không có làm thầy tướng, nhìn mặt anh biết là nó muốn gì. Chơi vậy đó. Ngu và khôn. Mà thử là ngu và khôn là tôi là một cái thằng đem cái thân xác này ra thí nghiệm. Ngu và khôn. Tôi chỉ đặt cái cung thú lăng nghiêm rồi là thôi giết hết không có đặt nữa. Rồi ông Tư ông mới đặt Kinh A Di Đà rồi. Tôi nói là ông đặt thì ông có điển, ông giảng cho tôi sức mấy mà tôi giảng Kinh A Di Đà làm sao giảng nổi. Rồi ông mới đặt, ông không có cho tôi chép là ông chồng thánh ông Lâm Quang chép nên là tôi chép. Kinh A Di Đà Lâm Quang, cuộc xuất hồn là tôi chép, 45 ngày. Cho nên người ta mượn cái dấu tích ở thế gian đặt tên Thích Ca. Mà bây giờ ổng mượn điển mà ổng lấy cái dấu, cái chữ Việt Nam để ổng giải thích về cái nguyên lý xảy ra sự việc. Thích Ca tổng cái chuyện của mình, như nãy giờ tôi nói chuyện tu là Thích Ca. Ông đó, ông Thái Tử hồi trước ông có giảng đạo. Sau ông đi giảng đạo thì ông Tư ông mượn cái tích ông dịch ra cái tuổi. Mà mượn cái chữ này á, ông binh một cái nghĩa về điển, về điển mới hiểu. Khi mà ông này ông đạt tới quân bình rồi, ông Thích Ca tụng cái chuyện của ông, người thế gian người ta mới kêu ông là Thích Ca. Ông giải một cái trực tiếp như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên không có điển không học được. Không có điển không học được. Sao? Mượn á, anh có điển rồi anh mượn. À, anh tới đó anh anh dòm anh thấy cái gì. Mà anh thấy có cái điển, anh lấy cái điển mà anh dựa vô đó, nó cứ dấu tích mà thôi. Từ cái dấu đó ra anh biến hóa, anh dẫn về điện. Mà nó nằm ở trong nguyên lý, sự thật nó là. Ông Thích Ca tụng Việt còn là như vậy đó. Đi ra,